Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Giảng Nghĩa Cuốn 4 Phần 14 Ly Tướng Tịch Diệt. Tiếp theo, khoa này mở miệng nói Như Lai thuyết chính là chỉ thị kẻ phát đại tâm phải ly cả hai bên không và hữu, như thế để hành bố thí. Bố thí diệu pháp ly cả hai bên không và hữu này thì tự và tha đều được ly tướng kiến tánh, dứt niệm chứng thể, cùng trở về tánh hải, lợi ích lớn lao của nó chẳng thể nghĩ bàn. Vì có gì? Vì là Như Lai thuyết, vì pháp này tương ứng với Như Lai tánh đức. Hết thảy các tướng, hết thảy chúng sanh có nhiều nghĩa. Từ xưa các sách phần nhiều vì tiện cho lời văn chỉ đem một hai nghĩa ra nói. Nếu chẳng biết nhiều thứ nghĩa của nó thì chỉ hiểu cái đương nhiên mà chẳng hiểu cái sở nhiên nhiên của nó. Lại sợ vì chỗ thấy từ trong các sách chẳng giống nhau đến nỗi sanh ra trái ngược nhau. Nay phải nhóm họp hết các nghĩa, phân tích mà nói ra tường tận. Thì nghe một lần giảng này không khác gì đọc sách 10 năm. Tôi nghĩ rằng các ông đều muốn nghe. Bao nhiêu thứ nghĩa này, có nghĩa thường thấy, có nghĩa không thường thấy, có nghĩa suy rộng ra. Nay khái quát làm 4 thứ như dưới đây. 1. Tướng là tướng trạng, có nghĩa là tướng trạng của chủng loại có sự sanh. Chữ tướng chẳng những tỏ trạng huấn hình thái bề ngoài mà nói, lại gồm tỏ trạng huấn trong nội tâm mà nói. Những loài có sanh như đầu kinh chỗ nói, nhược noãn sanh, nhược thai sanh, nhược thấp sanh, nhược hóa sanh, nhược hữu sắc, nhược vô sắc, nhược hữu tưởng, nhược vô tưởng, nhược phi hữu tưởng, phi vô tưởng là vậy. Một loại vô sắc là chỉ không có sắc nghiệp quả thôi, mà vẫn có vi diệu sắc thân do định quả hiện ra. Ấy là từ sắc giới trở xuống, sức con mắt chẳng thể thấy, nên nói là vô sắc. Mà Phật nhãn, Bồ Tát pháp nhãn, La Hán tuệ nhãn đều có thể thấy. Lúc Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, người cõi trời vô sắc giới nhỏ lệ như mưa. Nếu không có sắc thân thì làm sao mà nhỏ lệ? Những loại bao nhiêu thứ có sanh như thế, sắc tâm tướng trạng của chúng nó sai biệt chẳng giống nhau, nên nói là các tướng. Lại phân biệt cho kỹ, trong mỗi loại tướng trạng lại có nhiều thứ sai biệt, như hình dáng bề ngoài mập ốm, đẹp xấu, nội tâm thiện ác, trí ngu. Suy ra như cho nói trong hạnh nguyện phẩm, bao nhiêu thứ thọ lượng, bao nhiêu thứ dục lạc, bao nhiêu thứ ý hành, bao nhiêu thứ uy nghi, thì ngàn muôn sai biệt sao có thể tính toán được, cho nên nói là hết thảy. Thế nhưng hết thảy các tướng như thế, ở con mắt tục mà xem rõ ràng là lúc hiện ra có, mà con mắt đạo xem thì biết nó đều là ngũ uẩn, sắc thụ tưởng hành thức, giả hợp, biến hiện ra bao nhiêu thứ tướng có sanh mà thôi. Trừ ngũ uẩn biến hiện ra, thực không có bao nhiêu thứ tướng sai biệt có thể được. Trong kinh sở dĩ nói, đường thể tức không, lại nói, sanh tức là vô sanh. Nên nói hết thảy các tướng tức là phi tướng. Đây là nói rõ sanh không. Đây là theo tướng trạng có sanh, sanh tức là vô sanh mà nói, nên gọi là sanh không. Chúng sanh là, chúng tức là ngũ uẩn. Ba số thành ra chúng uẩn đã có năm nên gọi là chúng. Do chúng pháp ngũ uẩn giả hợp mà sao có sanh, nên đặt tên là chúng sanh. Mà chúng sanh trong tứ sanh tức là noãn thai thấp hóa, lục đạo tức là thiên, nhân, tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đều do ngũ uẩn này giả hợp mà sanh ra, nên nói hết thảy chúng sanh. Phổ thông chỗ nói nghĩa của chúng sanh đều là trỏ những loài rất nhiều, có sự sống muôn ngàn khác biệt mà nói. Đây là nghĩa của hết thảy chúng sanh, mà chẳng phải bản nghĩa của mệnh danh hai chữ chúng sanh. Sao gọi là ngũ uẩn giả hợp? Phải biết, Chẳng những các loại có sanh là do pháp ngũ uẩn hòa hợp giả hiện ra tướng sanh, vốn nó không có thực mà thôi. Ngay đến bản thân của các pháp ngũ uẩn cũng do các pháp khác hòa hợp giả hiện thành ra huyễn tướng này, cũng vốn không phải thực nên mới nói ngũ uẩn giả hợp. Tại sao nói như thế? Như sắc uẩn là tứ đại địa thủy hỏa phong chỗ biến hiện ra, thì sắc uẩn là giả hợp có thể biết được. Nếu xét cho kỹ thì tứ đại không một đại nào là chẳng giả. Đến như bốn uẩn, thụ tưởng hành thức, thụ là lĩnh nạp, tưởng là ức niệm, hành là trôi lăn, thức là phân biệt, hàm tàng đều là vọng tâm hết thảy. Sao gọi là vọng tâm? Vì nó là từ vô thủy đến nay bao nhiêu thứ tính toán so sánh, bao nhiêu thứ thủ trước, chứa nghiệp lực vô số, chấp trì chẳng dứt. Vì đó mà hiện ra nổi dậy bao nhiêu thứ động tác của thụ tưởng hành thức mà thôi. Trong tâm tự tánh thanh tịnh làm gì có những cái đó. Vậy thì bốn uẩn này là giả hợp cũng có thể biết được. Thế nhưng chẳng những cái chúng của ngũ uẩn vốn chẳng phải chúng, ngay đến các pháp chúng khác giả hợp thành ngũ uẩn lại cũng chúng mà chẳng phải chúng, thì sanh vốn vô sanh, chẳng rõ ràng. Trong kinh Sở Dĩ nói, đương thể tức không là vậy. Nên nói hết thảy chúng sanh, tức phi chúng sanh. Đây là nói rõ nghĩa pháp không. Đây là theo ngũ uẩn chúng pháp đương thể tức không mà nói, nên gọi là pháp không. Do đây có thể thấy hai chữ ngũ uẩn bao gồm nghĩa tinh diệu rồi. Vậy, uẩn có nghĩa là tụ hợp, lại nghĩa là che lấp đi, chính tỏ rõ năm cái sắc thụ tưởng hành thức là chỗ tụ hợp của chúng pháp khác, mà loài có sanh lại là chỗ tụ hợp của năm cái này, chính là chỗ bảo duyên tụ mà sanh. Mà hết thảy chúng sanh mê ở hết thảy các tướng là vì từ vô thủy đến nay lâu dài bị nó che đậy ngăn lấp, bèn đến nỗi chấp trước cho đó là thật, tạo nghiệp chịu khổ vô lượng vô biên. Này đã biết rồi thì phải phá cái che lấp này, nhảy ra ngoài lòng củi. Làm sao phá? Chỉ noi theo kim cương bát nhã này, lì tướng khiển chấp mà thôi. Vì hiểu rõ sanh không, cho nên phá ngã chấp, lì ngã tướng. Hiểu rõ pháp không, cho nên phá pháp chấp, lì pháp tướng. Mà một khi nói đến pháp liền thu nhiếp cả phi pháp. Vì có gì? Vì nếu chấp phi pháp cũng là pháp chấp. Là vì trong ý của kẻ chấp lấy phi pháp làm pháp, nên một khi nói ly pháp tướng, phải đem cái ý ly phi pháp tướng thu nhiếp luôn ở trong. Thuyết như thế mới là Phật thuyết, biết như thế mới là biết chính. Như thế thì luôn cả cái không cũng không. Sanh không, pháp không, không không là tam không. Đủ chánh trí của tam không này gọi là kim cương bát nhã. Cho nên kẻ phát đại tâm phải chẳng những phải hiểu rõ nghĩa sanh không, pháp không để ly hai tướng ngã pháp mới có thể phá cái che lấp này, nhảy ra ngoài lòng củi, lại phải hiểu gồm nghĩa của không không để ly phi pháp tướng, thì mới có thể lợi ích hết thảy chúng sanh. Cho nên Bồ Tát tâm nếu thông đạt chư tướng mà chẳng phải chư tướng, thì tướng thì có mà tâm lại không. Đã chẳng chịu sự buộc nhốt của chư tướng, chính không ngại gì mà hiển hiện hết thảy chư tướng, độ hết thảy chúng sanh mê tướng mà chẳng sanh ra thối lui khiếp sợ, lại thông đạt chúng sanh mà chẳng phải chúng sanh, thì biết tánh của chúng sanh vốn không tịch giống như Phật, nên thệ nguyện độ hết thảy vào vô dư niết bàn mà không có ý tưởng chúng sanh khó độ. Quả độ hết chúng sanh mà cũng không có ý tưởng chúng sanh đắc độ. Vì có gì? Vì chúng vốn vô sanh. Như thế mới là Bồ Tát vì lợi ích hết thảy chúng sanh mà phát tâm. 2. lấy nghĩa điều thứ nhất chỗ nói chúng sanh phi chúng sanh, chứng minh nghĩa chư tướng phi chư tướng. Vì nếu biết được bổn thân của pháp ngũ uẩn là do pháp khác biến hiện ra, thì có thể thấy ngũ uẩn là pháp giả. Vậy thì hết thảy các tướng do ngũ uẩn biến hiện ra, há chẳng phải là pháp giả trong pháp giả? Nó là hữu tức phi hữu, thật cũng rõ ràng, nên nói hết thảy chư tướng tức là phi tướng. Thì hai câu này cũng là nói rõ nghĩa pháp không. Nếu biết được sắc thân ngũ uẩn của hết thảy chúng sanh đều là chỗ tụ hợp của tứ đại, chỗ chấp trì của nghiệp lực, trong tâm thanh tịnh đều không có cái này. Do đây có thể ngộ theo ngũ uẩn biến hiện mà nói, thì đã đành là tướng tướng chẳng giống nhau, mà theo tự tánh thanh tịnh tâm mà nói thì không khác, không có tướng. Thế thì há có thể mê muội chân tánh đồng thể, chấp chúng tướng huyễn sanh, phân biệt ngã nhân chúng sanh ư? Nên nói hết thể chúng sanh là phi chúng sanh. Thế thì hai câu này là nói rõ nghĩa sanh không. Hợp với chỗ nói ở điều thứ nhất thì tướng tức phi tướng là chính nói rõ nghĩa sanh không, gồm luôn pháp không. Sanh tức phi sanh là chính nói rõ nghĩa pháp không, mà gồm nói rõ luôn nghĩa sanh không. 3. Tướng là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. 4 tướng chẳng phải một, nên nói chư tướng. Chẳng kể thủ trước thân tướng, pháp tướng, phi pháp tướng đều là trước ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, nên nói hết thảy. Mà thân tướng là ngũ uẩn giả hợp, ngũ uẩn tức là đã không có thực, còn pháp và phi pháp lại là giả danh. Thế nhưng chẳng phải là không có các tướng giả danh không thực, nên nói hết thảy các tướng tức là phi tướng. Đây là nói rõ nghĩa sanh không, pháp không, không không, chỗ gọi là tam không. Nghĩa này phải theo kẻ hành bố thí mà nói, nên đầu kinh nói Bồ Tát ư pháp ưng vô sở trụ hành ư bố thí. Lại nói ưng như thị bố thí bất trụ ư tướng. Nói trở qua trở lại để tỏ hai bên đều chẳng trụ, nhất thiết chúng sanh vẫn phải giải nghĩa như điều thứ nhất. Thứ nhì, nhưng tuy chúng vốn vô chúng, sanh vốn vô sanh, sanh không pháp không, nhưng đã là pháp ngũ uẩn giả hợp hiện ra, thì chẳng phải là không có cây huyễn tướng của chúng sanh, nên nói nhất thiết chúng sanh tắc phì chúng sanh. Đây cũng là nói rõ nghĩa tam không. Nghĩa này phải theo kẻ chịu bố thí mà nói. Vì hết thảy huyễn tướng chúng sanh đang bị giả pháp ngũ uẩn che lấp đi, chẳng biết là giả, chẳng phải thật, nên trong này khiến Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh mà phát tâm phải lấy pháp môn Bát Nhã hữu tức là không, không tức là hữu, như thế để làm rộng bố thí. 4. Chư tướng tức là người bố thí, các vật bố thí. Nhất thiết là người là ngũ uẩn hòa hợp, vật thì phẩm loại rất nhiều. Nhất thiết chúng sanh như trên đã giải nghĩa, tức là kẻ chịu bố thí. Chẳng kể kẻ bố thí, vật bố thí, kẻ chịu bố thí đều là nhân duyên tụ hợp hiện ra huyễn hữu này, nên nói giai phi. Đây gọi là tam luân thể không. Luân tức là bánh xe, là vật vận chuyển chẳng ngừng nghỉ. Để thí dụ kẻ bố thí, vật bố thí, kẻ chịu bố thí, lợi ích xoay vần chẳng ngừng nghỉ. Thể không có hai nghĩa. Một là tam luân này đều là huyễn hữu, đường thể tức không. Hai là tam luân này tướng thể huyễn hữu mà tánh thể không tịch. Nếu hiểu rõ nghĩa đường thể tức không thì có thể chẳng trước tướng. Nếu hiểu rõ nghĩa tánh thể không tịch thì phải nhóm về ở tánh. Kẻ phát đại tâm có thể bố thí như thế, lợi ích của nó rộng lớn vậy. Tóm lại, bốn điều giải nghĩa trên đều nói rõ nghĩa hữu tức là không, không tức là hữu. Văn trên nói ưng như thị bố thí là vì hiểu rõ phi tướng phi sanh thì chẳng trễ cái hữu, Hiểu rõ được tướng tức phi tướng, sanh tức phi sanh thì chẳng rơi vào cái không, chẳng trải cái hữu nên tuy bố thí mà chẳng trụ, chẳng rơi vào cái không nên tuy chẳng trụ mà thường bố thí. Đã hai bên chẳng trước, lại hai bánh xe đều vận chuyển, đây là bố thí ba la mật. Thế nên Bồ Tát phải tu ba pháp bố thí tức tướng ly tướng như vậy, lợi ích hết thảy chúng sanh, vô sanh huyễn sanh. Khoa này chẳng những giải nghĩa bất ưng trụ sắc bố thí vân vân ở văn trên là không hữu, hai cái đều chẳng trụ, lại gồm để rọi lại các nghĩa nói ở văn trước, thêm vào mở rộng ra mà tổng kết lại. Vì văn trước có câu phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, là vì hết thảy các tướng tức là phi tướng. Trước nói nhược kiến chư tướng phi tướng tắc kiến Như Lai, lại nói ly nhất thiết chư tướng tắc danh chư Phật. Cho nên này nói phải tức tướng ly tướng như thế để làm bố thí. Vì làm như thế thì tự độ độ tha cùng thấy Như Lai mà có tên là chư Phật, nên nói lợi ích hết thảy chúng sanh. Phải biết câu này là cũng nói gồm chung cả người bố thí. Vì có gì? Vì kẻ bố thí tự mình cũng là một chúng sanh. Vả văn trước chỗ nói bất trụ tướng bố thí và thực vô chúng sanh đắc diệt độ giả vân vân, cũng vì thế mà nghĩa của nó càng rõ. Vì có gì? Vì trước nói chẳng trụ tướng bố thí, ở dưới liền nói rõ nối tiếp phước đức. Trước nói vô chúng sanh đắc độ, câu này là nói rõ cái đương nhiên của nó. Đến đây bèn mỗi mỗi mở ra cái sở dĩ nhiên của nó. Vì tướng tức phi tướng thì có thể thấy vốn chẳng có thể trụ, cho nên chẳng nên trụ. Chúng sanh tức phi chúng sanh thì có thể thấy chúng sanh vào vô dư niết bàn chỉ là trở lại bổn tánh của nó, nên không đắc độ là vậy. Tóm lại, được lời văn kết thành hai khoa này thì các nghĩa nói trước hết thảy đều viên thành. Cho nên kinh văn tổng kết hai khoa này phải ghi trong tâm phế, sáng cũng như tối, siêng năng suy gẫm, ắt có thụ dụng lớn. Lúc dụng công làm bố thí vân vân phải như nghĩa lý trong môn ưng ở chỗ thuyết khoa phát tâm vô trụ trên, thường sách chánh niệm lên để làm cảnh sách. Nếu ở lục trần có một chút chấp trước nghiêng lịch thì phải như trước cho nói đạo lý trong môn bất ưng, thường sách chánh niệm lên để tự mắng trách mình. Nếu có chút ít cái không nghiêng lịch thì phải noi theo chỗ thuyết ở đây, sách chánh niệm lên nói rằng lợi ích chúng sanh là bổn nguyện của ta, tại sao ta trễ biến, chỉ mưu tính tự liễu, đây chính là trước ngã. Ngã kiến là gốc của khởi hoạt, gốc này chẳng trừ, lại sao có thể tự liễu ư? Lại phải thường làm sự quán tưởng, phàm sở hữu tướng đồng thời không hữu, chúng sanh là quyến thuộc, quyến thuộc là chúng sanh, thường làm sự quán tưởng, chúng sanh đồng thể, chúng sanh từ xưa đến nay là Phật. Tu Bồ Đề, Như Lai sở đắc pháp, thử pháp vô thực vô hư. Dịch nghĩa: Tu Bồ Đề ơi, Như Lai chỗ đắc pháp, pháp này vô thực vô hư. Khoa này lời nói chẳng nhiều mà nghĩa hàm súc rất uyên thâm. Phải biết đây là chỗ chứng của Như Lai, chẳng những phàm phu chẳng đo lường nổi sự cao sâu, ngay đến Bồ Tát cũng chưa thể hiểu rõ, thật là chỗ không thể mở miệng ra nói. Thế thì làm sao mà nói? Chỉ có như chỗ nói của trưởng lão rằng hiểu nghĩa chỗ Phật thuyết vậy thôi. Thế nhưng nghĩa lý uyên thâm hàm súc uyên thâm thì nó sâu không đấy, hàm súc thì nó bao la muôn tượng, muốn thuyết minh nó cũng hết sức chẳng dễ gì. Phải mỗi mỗi chia ra mà giải nghĩa, phân tích một cách kỹ lưỡng, theo từng tầng lớp mà nói, hoặc có thể triệt để. Kẻ nghe cũng phải theo từng tầng, mỗi mỗi chia ra mà nghe nghĩa, phân tích ra một cách kỹ lưỡng, phải khiến phân tích vào đến mấy lông, không được có chút hàm hồ nào. Rồi sau lúc tu quán hành mới chẳng đến nỗi hàm hồ, mà có thể thân thiết, mới mong có công hiệu. Nếu không, tức là sống sượng chân như lờ mờ Phật tánh. Và chẳng những phải phân tích vào đến mấy lông, lại càng phải dung hội quán thông. Nhưng trước có thể phải phân tích vào đến mấy lông thì mới có thể dung hội quán thông. Phải biết lúc phân tích đến mấy lông, tuy là ở chỗ phân tích nghĩa lý, thực ra là đã ở chỗ quán tâm tánh rồi. Như chỗ nói trên là yếu điểm của văn tư tu, xin các ông chớ bỏ qua. Một câu Như Lai sở đắc pháp này phải khéo lĩnh hội, nếu không thì nhất định hoài nghi. Nay bày ra vấn đáp để làm cho rõ nghĩa. Hỏi: Như Lai là tên của tánh đức, đã là theo tánh mà nói thì vắng vắng lặng lặng, không có gì gọi là pháp, lại không có gì gọi là đắc. Vả trước nói rõ Thế Tôn ở Nhiên Đăng Phật sở lúc đó mới là Bát Địa Bồ Tát, mà còn ở pháp thực không chỗ đắc. Này nói Như Lai sở đắc pháp là gì? Đáp: Lời nói của ông thiệt có lý, nhưng lấy lý này mà nghi câu nói này của Phật thì lại lầm lớn. Lầm ở chỗ chỉ xem một câu mà chẳng đi sâu vào văn dưới. Phải biết hai chữ thử pháp ở văn dưới chính là trỏ pháp sở đắc. Pháp này lại là vô thực vô hư. Vô thực vô hư là lời hình dung tánh đức. Thế thì pháp sở đắc chính là trỏ tánh mà nói. Há bảo rằng có một pháp nào khác ư? Giờ đây có thể biết một câu nói Như Lai sở đắc pháp, cũng như nói gọi là Như Lai vì chứng đắc tánh vô thực vô hư mà thôi. Há bảo riêng có chỗ đắc nào khác ư? Huống chi chỗ bảo là vô thực chính là nói rõ tuy đắc mà thực vô sở đắc. Chỗ bảo là vô hư chính là nói rõ vì vô sở đắc nền đắc chứng tánh. Thì tuy nói đắc nói pháp lại có ngại gì? Vì cớ gì? Vì pháp là trỏ tánh mà nói, đắc là chứng tánh. Chẳng phải bảo sau khi thành Như Lai còn có đắc có pháp nên mới vô ngại. Nếu hiểu lầm là Như Lai có chỗ đắc pháp thì chẳng phải là vô thực. Vả có chỗ đắc chút ít, tức là pháp chấp, ha có thể thành Như Lai thì cũng chẳng phải là vô hư. Có thể thấy lời nói của Phật vốn nó tự viên dung, phải ở chỗ xem gồm trọn tôn chỉ, tĩnh tâm lĩnh hội, phải biết như thế. Ở đây đã xem nghĩa của vô thực vô hư, nói ra hai thứ. Một là lời nói để hình dung tánh đức, tánh tại sao vô thực vô hư, văn dưới sẽ nói. Hai là hình dung lời đắc tánh đức, chỗ bảo là có đắc thì chẳng đắc vân vân là vậy. Phải lĩnh hội cho kỹ lưỡng. Chẳng những chỗ chứng của Như Lai là vô thực vô hư, thử xem chỗ nói trong bốn quả phía trước đều là có chỗ đắc, tức là chẳng đắc. Nếu không chỗ đắc mà sao mới đắc thì đều là vô thực vô hư. Thật là rõ ràng. Cho nên trước nói nhất thiết hiền thánh giai dĩ vô vi pháp nhi hữu sai biệt, chính là nói rõ nó cũng là vô thực vô hư. Vô thực vô hư tức là bất sanh bất diệt, sẽ nói ở dưới. Nhưng có bán mãn chẳng giống nhau mà thôi. Bán là chẳng viên mãn, tiểu thừa bán, Bồ Tát mãn, Bồ Tát bán, Phật mãn. Tóm lại Như Lai là tên gọi của tánh đức, vô thực vô hư là hình dung của tánh đức. Ý lời nói của khoa này là bảo tánh chỗ chứng của Như Lai không có thể lấy tên gì nói ra, tạm vì các ông hình dung nó là vô thực vô hư mà thôi. tánh đức làm sao vô thực vô hư? Phải biết, vô thực là vì chỗ gọi là sanh diệt diệt hết, tức là phàm tình không. Là vì chỗ gọi là vô trí cũng vô đắc, tức là thánh giải cũng không. Vô hư là vì chỗ gọi là tịch diệt hiện tiền, tức là thể hiện ra. Là vì chỗ gọi là có thể trừ hết thảy khổ, tức là dụng hiện ra. Nói tóm lại, vô thực vô hư cũng như nói tịch chiếu đồng thời. Tịch thì vô thực, chiếu thì vô hư. Chẳng những Như Lai như thế, ngay theo vọng tâm của phàm phu mà nói lại cũng vô thực vô hư. Tìm kiếm tâm chẳng có thể đắc, ha, chẳng phải là vô thực ư? Một niệm dấy lên đầy đủ 10 pháp giới, ha, chẳng phải là vô hư ư? Do đây có thể biết là phàm thánh đồng thể. Chỉ vì phàm phu chấp thực mà chẳng biết vô thực nên không thể thành thánh. Tiểu thừa lại chấp hư mà chẳng ngộ vô hư nên không thể thành Bồ Tát. Một loại Bồ Tát có thể vô thực vô hư, nhưng lại chẳng thể hư thực cùng vô nên không thể thành Như Lai. Nhưng rốt ráo vì có đồng thể cho nên có thể quay đầu trở lại, tức là bờ bên kia. Phật nói, cuồng tâm chẳng nghĩ, nghĩ tức Bồ Đề. Chúng ta nên lấy đó mà tinh tấn lên, hết thảy chúng sanh nên lấy đó mà mau mau tỉnh ngộ. Vô thực vô hư đồng nghĩa với bất sanh bất diệt. Vốn tự nó vô sanh nên nói là vô thực, nay cũng vô diệt nên nói là vô hư. Lại cũng đồng nghĩa với hữu tức là không, không tức là hữu. Sao gọi là vô thực? Vì hữu tức là không. Sao gọi là vô hư? Vì không tức là hữu. Lại cũng đồng nghĩa với không hữu đồng thời. Vì nó hữu tức là không, không tức là hữu, nên nói không hữu đồng thời, nên mới nói là đồng nghĩa. Nếu nói triệt để thì không hữu đồng thời là không hữu đều chẳng thể nói. Vô thực vô hư là hư thực đều khiển trừ. Hư thực đều khiển trừ chính là ý trong tâm kinh chỗ bảo là vì cớ vô sở đắc, Bồ Tát nương theo đó mà đắc cứu cánh Niết Bàn, chư Phật nương theo đó mà đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Nên mới nói Như Lai sở đắc pháp, thử pháp vô thực vô hư. Câu này là nói rõ cái tánh Như Lai chứng đắc. Tánh này hư thực đều chẳng thể nói. Vì có gì? Vì hư thực cũng như không hữu, không hữu chẳng thể nói là tịch chiếu đồng thời. Tịch chiếu đồng thời chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác, đây gọi là Như Lai. Ở trên trước đêm vô thực vô hư sắp ngang hàng ra nói để tỏ rõ có thể có dụng. Này lại nói triệt để tỏ rõ thể là gốc của dụng. Được thể mới có thể khởi dụng. Hai tầng nghĩa lý phải nên hiểu rõ triệt để. Vì có thể ắt có dụng nên kinh này sở dĩ đã khiến chẳng trước tướng, lại khiến chẳng hoại tướng. Người học ắt phải như thế, hai bên đều chẳng trước. Vì cớ đắc thể mới khởi dụng nên kinh này sở dĩ khiến không rồi lại không. Người học phải nên như thế, ly hết thảy tướng, một cái không đến suốt đây. Phải biết, chỗ nói các nghĩa từ lúc bắt đầu thuyết kinh đến nay đều là nghĩa vô thực vô hư. Vì có gì? Vì phàm chỗ ngôn thuyết đều là như ngữ. Này dẫn sơ lược mấy câu để tỏ rõ, các câu khác có thể theo đó mà suy ra. Như nói, chư tướng phi tướng, tướng đều hư vọng, chẳng thể thủ, chẳng thể thuyết, pháp và phi pháp đều phi, vân vân. Phàm thuộc về nghĩa một loại tắc phi, đều nói theo nghĩa vô thực mà nói. Như nói, thị danh chư Phật, tắc kiến Như Lai, chư Phật cập pháp tùng thử kinh xuất, vân vân. Phàm thuộc nghĩa một loại thị danh, đều nương theo nghĩa vô hư mà nói. Tóm lại, biết được vô thực thì biết tánh vốn không tịch, nên phải khiển đản tình chấp. Biết được vô hư thì biết nhân quả như như, nên phải như chỗ dạy mà trụ. Vì có gì? Vì Như Lai đã chứng như thế, thì Bồ Tát ắt phải tu như thế. Nên được một khoa này, những nghĩa nói ở trên càng thêm tinh vi. Chẳng những thế, năm ngữ, tức là chân ngữ, thực ngữ, như ngữ, bất cuốn ngữ, bất dị ngữ, cũng nhân khoa này mà càng chứng minh. Trên nói như ngữ, tức là như chỗ Phật chứng mà nói ra. Chỗ chứng quả nhiên là gì? Này nói vô thực vô hư. Vô thực vô hư là nghĩa vô tướng, vô bất tướng. Cho nên nói thực ngữ lại cũng là nghĩa tướng và bất tướng đều không có. Cho nên nói chân ngữ. Chân ngữ đều là như chỗ Phật chứng. Nó là bất cuốn ngữ, bất dị ngữ cũng rất rõ ràng. Cầu vô thực vô hư tuy sắp ngang hàng, mà Thế Tôn nói câu này ý thật chú trọng ở hai chữ vô, dạy người ta phải làm sự quán triệt để, hư và thực đều khiển trừ. Vì chỗ đất của Như Lai đã đành là vô thực vô hư, mà vô thực vô hư thiệt là do hư thực đều khiển trừ mà đắc. Nếu còn có vô thực vô hư, tức là pháp chấp, ha có thể vô thực vô hư ư? Cho nên phải khiển trừ nó rồi lại khiển trừ nó, thì mới có thể chứng đắc thể tánh không tịch. Thế thì người học phải bắt đầu thực hành ra sao? Phải biết Thế Tôn nói như thế là dạy người ta phải lấy vô thực thành tựu vô hư. Đây là phương tiện bắt đầu thực hành cái hư thực đều trừ khiển. Tại sao nói như thế? Vô thực là ý chẳng chấp, chấp thì cố kết chẳng giải. Cố kết là nghĩa của thực. Chẳng kể cảnh là thực là hư, nếu có chỗ chấp thì hư cũng thành thực. Nếu hết thảy chẳng chấp thì hư thực đều khiển trừ. Ý này xem ở văn trên văn dưới có thể thấy rõ. Văn trên nói tín tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng. Đây là lời chú thích rất hay của vô thực vô hư. Tâm thanh tịnh là vô thực, sanh thực tướng là vô hư. Mà thực tướng sanh ra là do ở tâm thanh tịnh, thì vô hư phải do vô thực để thành tựu nó. Thật là rõ ràng. Nên phía trước nói ly nhất thiết chư tướng tất danh chư Phật, lại nói ưng ly nhất thiết tướng phát tâm, phải không hữu chẳng trụ mà hành bố thí. Cho nên văn dư nói trụ pháp bố thí như người vào chỗ tối, chẳng trụ pháp bố thí như ánh mặt trời soi sáng. Cho đến một bài kệ sâu chót khiến làm sự quán mộng huyễn vân vân. Cho nên chủ chỉ toàn bộ của kinh này ở chỗ ưng vô sở trụ. Thế thì ý này của Thế Tôn là khiến lấy sự quán vô thực thành tựu quả vô hư. Ha, chẳng rõ ràng như phơi bày ra vậy thay. Vô thực quán tức là sâu chót cuốn kinh chỗ nói quán hết thảy pháp như mộng như huyễn là vậy. Thường làm sự quán này thì tình chấp tự khiển trừ. Đây là tổng quán, yếu quán để phá hết phàm tình, muôn vàng chẳng thể lìa ra trong chốc lát. Xem chỗ nói ở trên, trừ dung hội quán thông bao nhiêu nghĩa của kinh này với các kinh khác ra, thì có thể biết rằng Phật nói một câu vô thực vô hư có ba nghĩa rất cần yếu. Một là hình dung tánh đức. Hai là hình dung làm sao đắc tánh đức. Ba là hình dung làm sao tu tánh đức. Lý sự tánh tu, nhân quả đều đủ hết. Nên một câu này chẳng những đem nghĩa lý cho nói trong kinh này bao gồm không sót, lại đem luôn Phật Pháp Đại Thừa Tiểu Thừa bao gồm hết thảy không sót. Vì có gì? Vì hết thảy hiền thánh đều lấy pháp vô vi mà có sai biệt. Vô thực vô hư chính là pháp vô vi. Chẳng những thế, hết thảy tâm tướng của phàm phu, hết thảy pháp tướng của thế gian, hết thảy pháp tướng của nhân quả cũng đều bao gồm không sót. Vì bao nhiêu thứ tướng này đều là hữu tức không, không tức hữu, thì đều là vô thực vô hư. Đây chính là chỗ trong kinh Pháp Hoa bảo như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Đây gọi là chư pháp thực tướng. Nên một câu này thiệt là đại thừa pháp ấn. Pháp ấn có nghĩa là mỗi mỗi pháp đều có thể lấy nghĩa này ấn chứng nó, mà chẳng thể ra ngoài phạm vi của pháp ấn này, nên mới nói nó sâu không đấy, bao là muôn tượng vậy. Đến đây vừa hết đến phần 16 năng tịnh nghiệp chướng, là hết nửa bộ trước. Có phần tóm lược quan trọng như sau. Chỗ chẳng giống nhau của nửa bộ kinh trước và nửa bộ kinh sau là: một, nửa bộ trước là vì kẻ sắp phát đại tâm tu hành mà nói, dạy cho nó làm sao phát tâm, làm sao độ chúng, làm sao phục hoặc, làm sao đoạn hoặc. Nửa bộ sau là vì kẻ đã phát đại tâm tu hành mà nói, vì phát tâm mà nói rằng tôi có thể phát, có thể độ, có thể phục hoặc đoạn hoặc. Như thế thì vẫn là phân biệt, vẫn là trước ngã, vẫn phải khiển trực. Nửa bộ sau chuyên tỏ rõ nghĩa này. Phải biết có chỗ thủ trước thì bị nó trói buộc chẳng được giải thoát. Phàm phu vì có nhân ngã chấp, tức là chấp sắc thân làm ngã, nên bị sanh tử trói buộc chẳng lìa ra khỏi luân hồi. Nhị thừa thì có pháp ngã chấp, tức là tuy chẳng chấp có sắc thân mà chấp có pháp ngũ uẩn thì vẫn là ngã kiến chưa quên, nên gọi là pháp ngã. Bèn bị niết bàn trói buộc đến nỗi trầm không trệ tịch. Bồ Tát Đại Bi Đại Trí chẳng bị hết thảy trói buộc, nên không quải ngại mà đắc tự tại. Đây gọi là chẳng trụ ở đạo. Cho nên còn có một chút tình chấp liền phải rửa gội sạch hết mà không trụ ở một cái gì. 2. Nhân ngã chấp, pháp ngã chấp, nói một cách đơn giản là ngã chấp, pháp chấp. Thông thường nói kinh này trước phá ngã chấp, sau phá pháp chấp thì chưa tránh khỏi sơ lược. Nửa bộ trước mở miệng ra liền nói Bồ Tát ư pháp ưng vô sở trụ, và vô ngã tướng, vô pháp tướng, diệt vô phi pháp tướng, bất ưng thủ pháp, bất ưng thủ phi pháp, pháp thượng ưng xã, hà huống phi pháp, vân vân. Nói đi nói lại nhiều lần thì sao được bảo là chỉ phá nhân ngã chấp ư? Phải biết ngã pháp hai chấp đều có thô có tế. Thô thì gọi là phân biệt ngã pháp hai chấp, vì đối cảnh gặp duyên do phân biệt mà nổi dậy. Tế thì gọi là câu sanh ngã chấp, ngã pháp hai chấp, đây là chẳng đợi phân biệt hãy nổi dậy, niệm liền có, nó cùng với niệm đều sanh ra. Kinh này nửa bộ trước là khiển trừ thô chấp, như nói chẳng nên trụ lục trần bố thí, chẳng nên trụ lục trần sanh tâm, ưng vô trụ sanh tâm, ưng sanh vô sở trụ tâm, ưng ly nhất thiết tướng, vân vân, đều là khiển trừ cái bệnh ở trên cảnh duyên sanh tâm phân biệt. Bèn đến nỗi trụ trước, chỗ bảo là ngã pháp hai chấp do phân biệt mà nổi dậy là vậy. Cho nên thô, làm sao khiển trừ nó, ly tướng mà thôi. Nửa bộ sau là khiển trừ tế chấp, tức là ở lúc khởi tâm động niệm chẳng nên trụ trước. Nếu còn có sở niệm, tức là tình tưởng của ngã chấp pháp chấp chưa hóa, thì liền là căn bệnh thủ tướng trước cảnh. Đây là khiển trừ ngã pháp hai chấp cùng với tâm niệm đồng thời đều sanh, cho nên tế. Làm sao khiển trừ? Ly niệm mà thôi. 3. Trước khiến ly tướng là khiển trừ sở chấp, sau khiến ly niệm là khiển trừ năng chấp. Trước tôi đã chẳng nói ư, huyễn tướng sở chấp nổi dậy ở vọng kiến năng chấp, nên vừa mới xem thì nghĩa thú kinh này trước cạn sâu sâu. Thế nhưng chẳng thể xem một cách cục bộ như thế, vì lúc khiển sở chấp mà trong chỗ kín đáo đã gồm khiển luôn năng chấp. Vì có gì? Vì nếu chẳng ly niệm thì không từ đâu mà ly tướng. Nên nửa bộ trước tuy chưa nói rõ ly niệm, thực ra đã đánh thức tỉnh chẳng ít. Như câu năng tác thị niệm phủ, ngã bất ưng tác thị niệm, ưng sanh thanh tịnh tâm, ưng sanh vô trụ tâm, nhược tâm hữu trụ tắc phi phi trụ, đều là ly niệm. Ngay đến câu nói ưng ly nhất thiết tướng phát bồ đề tâm, thì người lợi căn có thể lĩnh hội được tâm chỗ phát ra cũng chẳng nên trụ. Vì có gì? Vì nói rõ hữu trụ tắc vi phi trụ. Trước nói kẻ tín tâm bất nghịch gánh vác Như Lai sẽ đắc bồ đề, thì người này ắt đã lĩnh hội được ly niệm. Nếu chẳng như thế thì chưa đủ để nói gánh vác sẽ đắc. Cho nên người xưa có kẻ phán nửa bộ sau là thuần vì người động căn mà thuyết. Ý ở chỗ này có nghĩa là người lợi căn thì chẳng cần phải nói lại lần nữa. Vì người lợi căn ở thế gian rất ít, nên chẳng thể nào mà không thuyết nửa bộ sau, khiến kẻ động căn được đó mà vào sâu. Đây là ý của người xưa. Ta chẳng thể vì lời nói trên mà hiểu lầm rằng nửa bộ sau cạn hơn nửa bộ trước. Tuy thế, công phu ly niệm rất sâu, rất tế nhị. Nếu chẳng mổ xẻ ra từng tầng một mà vào, thì không những một lớp người chưa dễ gì tiến bộ, ngay đến kẻ lợi căn đã biết ly niệm, nếu chẳng nghiền ngẫm mài dũa cho thiệt kỹ lưỡng, thì công hành sao có thể triệt để. Như lột bể chuối, nếu chẳng lột rồi lại lột thì há có thể suốt thấu bổn không, quy về vô sở đắc ư? Phải biết nửa bộ sau từ tỏ rõ ngũ nhãn trở về sau, càng thuyết càng tinh tế. Nếu bảo một cách cục bộ rằng nửa bộ sau chuyên vì kẻ động căn mà thuyết, thì ở tông chỉ của kinh này cũng chưa hợp hết. Lý này chẳng thể nào mà không biết. 4. Nửa bộ trước nói ly hết thảy tướng mới là phát bồ đề tâm, mới là Bồ Tát lợi ích hết thảy chúng sanh. Là không cái bệnh trụ trước ngã pháp, nửa bộ sau thì nói các câu không có pháp phát bồ đề, không có pháp gọi là Bồ Tát, và hết thảy pháp đều là Phật pháp. Là không cái bệnh trụ trước ngã pháp, hai cái đều không. Nên phía trước là hai bên chẳng trước, mà phía sau là hai bên chẳng trước cũng chẳng trước. Phía trước là phát tâm phải ly tướng, mà phía sau thì ngay đến cả cái tướng phát tâm cũng ly. Phải biết nếu còn có niệm năng ly thì vẫn là ngã và pháp y nguyên, liền đã phân biệt thủ tướng. Cho nên lại nói chẳng phải lấy cụ túc tướng đắc bồ đề, ngã kiến tức chẳng phải ngã kiến, pháp tướng tức chẳng phải pháp tướng, đều là để khiển đảng tình chấp vi tế. Khiển rồi lại khiển, đến chỗ năng và sở đều ly, ngay cái ly cũng ly mới chứng bổn lai. Chỗ gọi là chứng không có gì khác, chỉ là hết phàm tình thì bổn thể tự hiện ra, chẳng phải riêng có năng chứng sở chứng. Chẳng những phàm tình không thể có, ngay đến thánh giải cũng phải không có. Còn có một cái năng tu sở tu, năng chứng sở chứng, tức là thánh giải, tức là sở trì chướng che lấp giác thể. Nên Kim Cương Kinh tụng của Di Lạc Bồ Tát rằng ở nội tâm tu hành còn có cái ngã là Bồ Tát, đây là che lấp ở tâm, trái với đạo bất trụ. Kinh Viên Giác nói, hết thảy Bồ Tát và mạt thế chúng sanh phải nên lìa xa hết thảy cảnh giới huyễn hóa hư vọng. Kinh này nửa bộ trước chẳng ngoài nghĩa này. Kinh Viên Giác là nói, bởi cớ kiên chấp trì tâm viễn ly, thì tâm như huyễn cũng lại viễn ly. Viễn ly là huyễn cũng lại viễn ly. Ly viễn, ly huyễn cũng lại viễn ly. Đắc không chỗ ly, tức trừ các huyễn. Kinh này nửa bộ sau chẳng ngoài nghĩa này. Năm, nửa bộ trước là tỏ rõ hết thảy đều phi, tức là chẳng phải. Như nói phi pháp, phi phi pháp, hữu trụ tất vi phi trụ, để hiển cái chân thật độc đáo của Bát Nhã Chánh Trí. Vì trí này vốn chẳng nhiễm một mảy bụi, mà hết thảy tướng thì không cái nào là chẳng hư huyễn, nên phải hết thảy chẳng trụ, mà sao chánh trí hiển ra viên minh. Nửa bộ sau là tỏ rõ hết thảy đều thị là phải. Như nói chư pháp như nghĩa, nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ. Để tỏ rõ lý thể nhất như của Bát Nhã, vì thể này là tông của vạn pháp. Hết thảy pháp đều là thực tướng, nên phải bồ đề chẳng trụ mà sao lý thể viên dung. Do đây mà xem, chỗ thuyên của một bộ kinh Kim Cương là hai chữ chân như mà thôi. Sao chót kết rằng, bất thủ ư tướng như như bất động, thì nghĩa thú trọn bộ kinh ở hết trong câu này. Lại trước tỏ rõ hết thảy đều phi là khiến quán cái thể của chẳng biến. Chỗ gọi là chánh trí là trí như như, tức là trí của thể. Sao tỏ rõ hết thảy đều thị là khiến quán cái dụng của tùy duyên. Chỗ gọi là lý thể là lý, là diệu lý thuộc tánh và dụng mà nói. Dụng chẳng ly thể nên gọi là lý thể. Lại trước đã hết thảy đều phi, nên tuy đều đem ra nói tắc phi và thị danh, mà ý chú trọng ở tắc phi, chỗ gọi là tuy tùy duyên mà chẳng biến. Sau đã hết thảy đều thị, nên tuy khiển trừ pháp chấp một cách tinh tế, mà nói ở pháp chẳng nói đoạn diệt tướng, chỗ gọi là tuy chẳng biến mà tùy duyên. Tóm hết năm thuyết trên để quán trọn bộ kinh, thì chỉ thú của trọn bộ kinh rõ ràng ở trong tâm mục của chúng ta vậy. Đến đây đã chấm dứt phần tóm lược. Tiếp theo là phần 17. Phần 17, cứu cánh vô ngã. Thị cố Như Lai thuyết nhất thiết pháp giai thị Phật pháp. Dịch nghĩa, vì thế cho nên Như Lai nói hết thảy pháp đều là Phật pháp. Trên nói nghĩa chư pháp như, làm sao thấy được chư pháp nhất như ư? Đến đây bèn kết thành là vì hết thảy pháp đều là Phật pháp. Hai chữ thị cố bàn về mạch gần của nó là thừa tiếp câu vô thực vô hư, mà phân trở lên nguồn gốc của nó thì thừa tiếp câu chư pháp như nghĩa. Ý bảo là vì có chư pháp duyên sanh mà vô thực, cùng một như thực mà vô hư, cho nên Như Lai nói hết thảy pháp đều là Phật pháp. Vì do nghĩa chư pháp như mở ra vô thực vô hư, tức là lấy vô thực vô hư để hiển rõ hết thảy đều thị. Lại lấy hết thảy đều thị chứng thành chư pháp nhất như, xoay chuyển sanh lẫn nhau, xoay chuyển giải thích lẫn nhau, xoay chuyển thành lẫn nhau, thực ra đều là tỏ rõ một nghĩa. Sao gọi là một nghĩa? Là ưng vô sở trụ vậy. Thế nên Phật pháp sở dĩ không một pháp nào là chẳng viên, Phật thuyết pháp sở dĩ không pháp nào là chẳng diệu. Ba chữ Như Lai thuyết rất khẩn yếu, tỏ rõ là theo tánh mà thuyết. Nếu theo tướng mà thuyết thì hết thảy pháp chỉ là hết thảy pháp, há là Phật pháp. Tóm lại là để tỏ rõ ly tướng quán tánh thì đầu mối nào cũng là đạo. Kinh Lăng Nghiêm sở dĩ nói ngũ uẩn, lục nhập cho đến thập bát giới đều là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Cổ đức sở dĩ nói hoa vàng ngoài cửa sổ đều là bát nhã, khóm trúc trước sân hết thảy là chân như, là vậy. Đây tức là bảo hết thảy pháp đều là Phật pháp. Tóm lại, thế pháp, xuất thế pháp đều là duyên sanh. Biết là duyên sanh mà quán cái tánh chẳng khác của nó, cái thể chẳng biến của nó, thì hết thảy đều thị, chư pháp nhất như vậy. Nếu chẳng như thế mà trụ pháp phát tâm, trụ pháp tu hành, thì Phật pháp cũng chẳng phải là Phật pháp, huống chi hết thảy pháp. Phật pháp chỗ nói ở trong này chẳng thể hạn cục cho là pháp của Phật thuyết. Phật có nghĩa là giác, hết thảy pháp đều là pháp giác, có nghĩa là pháp pháp đều là Bồ đề, để tỏ rõ Bồ đề chẳng phải riêng có pháp nào khác. Vì ly tướng quán tánh, tức là ngay ở trên hết thảy pháp mà giác chiếu cái tánh nhất chân, nên pháp pháp đều là Bồ đề. Đây là theo nghĩa của Như mà nói. Nếu suy rộng ra mà nói, phàm lúc hành thế gian pháp lấy từ bi làm gốc, đều vì lợi tha, chẳng còn lợi kỷ, mỗi mỗi chẳng trái với Phật pháp, thì cũng có thể nói thế pháp tức là Phật pháp. Nếu chỉ có danh là hành Phật pháp mà còn có tâm danh lợi, thì Phật pháp cũng thành thế pháp. Khoa này là tức hết thảy pháp để tỏ rõ Như, tức là tỏ rõ chư pháp cùng với Phật pháp nhất như. Chính sở dĩ khiến Bồ đề pháp tướng, vì cớ hết thảy pháp đều thị. Thế nhưng khiển một pháp tướng thì hết thảy pháp tướng đều phải khiển, nên khoa văn dưới lại khiển hết thảy pháp. Tu Bồ đề, sở ngôn nhất thiết pháp giả, tức phì nhất thiết pháp, thị cố danh nhất thiết pháp. Dịch nghĩa: Tu Bồ đề ơi, chỗ nói hết thảy pháp tức là chẳng phải hết thảy pháp, cho nên gọi tên là hết thảy pháp. Khoa này là khiển hết thảy pháp, tức là để chứng thành hết thảy pháp đều là Phật pháp. Vì có gì hết thảy pháp đều là Phật pháp? Vì hết thảy pháp tức là chẳng phải hết thảy pháp. Tức phi là theo tánh mà nói. Theo tánh mà nói là tỏ rõ chẳng nên trước tướng, nên nói tức phi. Biết là tức phi mà chẳng trước tướng thì là Phật pháp, mà chẳng phải là hết thảy pháp, nên nói đều là Phật pháp. Đã đều là Phật pháp, vì có gì lại nêu lên mà gọi nó là hết thảy pháp? Vì rằng chẳng phải là không có cái giả danh là hết thảy pháp. Thị danh là theo tướng mà nói. Theo tướng mà nói ý hội về tánh, nên nói thị danh. Biết là giả danh mà quy về ở tánh, thì tuy gọi là hết thảy pháp mà đều là Phật pháp, nên nói hết thảy pháp đều là Phật pháp. Vì lĩnh hội được hết thảy pháp tức là phi hết thảy pháp, thì biết nó chỉ là giả danh. Lĩnh hội được hết thảy pháp là giả danh thì biết nó tức chẳng phải chân thật. Ấy là đã chẳng cho là hết thảy pháp để lĩnh hội, mà cho là Phật pháp để lĩnh hội. Đây là cái sở dĩ nhiên của hết thảy pháp đều là Phật pháp. Phải biết tức phì thị danh hợp lại mà nói là để tỏ rõ nghĩa vô thực vô hư, không và hữu đồng thời mà thôi. Thế Tôn nói chỗ này là dạy người thực hành đi đứng nằm ngồi ở trong nhị lục thời, đối cảnh tùy duyên phải làm sự quán như thế, thì chỗ chỗ đều là đạo tràng, sự sự tăng lớn Bồ đề. Đây gọi là vô lượng ấn pháp môn. Lại khoa này là ly hết thảy tướng để tỏ rõ Như, tức là tỏ rõ chư pháp cùng với chư pháp nhất như. Vì hết thảy pháp đều Như, nên hết thảy pháp đều là Phật pháp. Ở trên chỗ nói nghĩa chư pháp như, vô thực vô hư, hết thảy đều thị, hết thảy tức phi, hết thảy thị danh. Tóm lại là để mở rõ giác tánh thanh tịnh mà thôi. Thanh tịnh giác tánh không còn sắc tướng nữa, nên đắc bồ đề thực không có pháp, mà lúc sắc tướng không, tức là lúc giác tánh hiện ra, nên đắc bồ đề cũng thuộc vô hư. Đã vô hư mà lại không có thực pháp, chính là mượn hết thảy pháp để trải qua sự việc luyện tâm. Không hết thảy các tướng, lại cần gì ở ngoài hết thảy pháp tìm kiếm bồ đề nào riêng biệt? Vì có gì? Vì tâm kinh nói, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Há chẳng phải là vô thượng bồ đề rõ ràng ngó thấy ư? Tóm lại, tự tánh như hạt châu mani, tùy theo phương mà hiện ra sắc. Ví dụ chư pháp tự tánh hiện hiện, mà trong hạt châu thì sắc tướng không có mảy may. Ví dụ tức phi hết thảy pháp, Phật pháp như cơm ăn hàng ngày, tự mình phải ăn cho no mà người ăn phải chú trọng tiêu hóa. Ví dụ bồ đề cũng chẳng trụ. Đây là chỗ người ta phải thường giác ngộ, chẳng tức, chẳng ly, thì tùy chỗ, tùy thời đều có thể được chân thụ dụng. Chỗ thuyết của Phật pháp, thuyết ly liền nhiếp có sự, thuyết tánh liền nhiếp có tu. Một khoa lớn pháp pháp đều như này, đều thuyết tự giác thánh trí, khiến người học nương theo đó mà khởi quán chiếu. Phải ly tướng, ly niệm mới có thể khế nhập, thì làm sao có thể giảng được? Giảng ra liền rơi vào danh tướng, nhưng lại chẳng thể nào mà không giảng. Nên nói cho nói về công phu tu, chỉ tốt hơn là dùng phương pháp nói mí để diễn thuyết. Kẻ nghe phải ở chỗ không có chữ câu mà lãnh hội. Những chỗ nói sau này đều là như thế, phải nên lưu ý. Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát tác thị ngôn, ngã đương trang nghiêm Phật độ, thị bất danh Bồ Tát. Dịch nghĩa: Tu Bồ Đề ơi, nếu Bồ Tát làm lời nói này, ta phải trang nghiêm Phật độ thì chẳng gọi là Bồ Tát. Bồ Tát tu hành lục độ đều là thượng cầu hạ hóa, ở trên đã theo độ sanh để tỏ rõ hạ hóa, nên khoa này lại theo nghiêm độ để tỏ rõ thượng cầu. Thượng cầu tức là thượng cầu giác đạo. Thế nhưng thượng cầu giác đạo cũng vì hạ hóa chúng sanh, vì Bồ Tát phát tâm chỉ ở lợi ích chúng sanh mà thôi. Cái bệnh ở trong này nói cũng cùng với bệnh ở trong độ sanh giống nhau. Bệnh ở làm lời nói, ta phải là vậy. Phàm bao nhiêu thứ tội lỗi nói ở khoa trên đều thông với khoa này, không cần phải nói thêm nữa. Tóm lại, làm lời nói liền là động niệm, ta phải liền là chấp kiến. Khởi niệm chấp kiến như thế trọn vẹn là phạm tình, sao gọi là Bồ Tát? Nên nói thị bất danh Bồ Tát. Hà dĩ cố, Như Lai thuyết trang nghiêm Phật độ giả, tức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm. Dịch nghĩa: Vì có gì? Như Lai nói trang nghiêm Phật độ, tức là chẳng phải trang nghiêm, nên gọi là trang nghiêm. Hà dĩ cố là hỏi cái cớ chẳng gọi là Bồ Tát. Tức phi thị danh đều như trên đã nói, tức là chẳng trước tướng, hỏi về tánh. Đem hai lời này thì cái cớ chẳng gọi là Bồ Tát đã rất rõ ràng. Vì bởi người này trước tướng mê mũi tánh, cho nên chẳng gọi là Bồ Tát. Trang nghiêm Phật độ phía trên đã nói, nhưng chỗ tỏ rõ nghĩa ở đây cùng với trước chẳng giống nhau. Chỗ chẳng giống nhau ở ba chữ Như Lai thuyết. Như Lai thuyết là tỏ rõ theo tánh mà thuyết, thì chư pháp nhất như, chẳng nên tồn tại chút nào tình kiến phân biệt chấp trước. Phía trước đem câu này ra để nói là vì hiển nghĩa của ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, khiến cho biết ở lúc chẳng chấp mà cũng chẳng phế bỏ. Nay đem câu này ra nói là vì để tỏ rõ nghĩa ưng sanh kỳ tâm mà vô trụ. Trước nói đường sanh như thị tâm, này ở hai khoa độ sanh nghiêm độ này thì dạy rằng tuy đường sanh như thị tâm mà cũng chẳng nên trụ. Khiến cho biết ở lúc chẳng phế bỏ, tức là chẳng chấp. Vì trước là khiến kẻ phát bồ đề tâm ly tướng để tu phước tuệ, nay là khiến kẻ hành Bồ Tát đạo ở lúc tu phước tuệ mà chẳng tồn tại cái kiến tu phước tuệ này. Trước sau, cạn sau có sự khu biệt rất lớn. Phải biết rằng Phật tức là tâm, chỗ bảo thị tâm thị Phật, độ tức là địa, Phật độ cũng như nói tâm địa, chỗ gọi là trang nghiêm. Vì chúng sanh từ vô thủy đến nay, tâm thanh tịnh này bị hết thảy nhiễm pháp sanh ra chướng ngại. Cái vốn là không tịch thì trọn vẹn rối ren, cái vốn là quang minh thì trọn vẹn mờ ám. Cho nên khiến phát nguyện rộng lớn để mở lớn tâm lượng của nó ra, tu lục độ vạn hạnh để trừ cái riêng tư của nó. Ly tướng, ly niệm, đem bao nhiêu phàm tình tục kiến phân biệt chấp trước tảo trừ một cách thống thiết, rửa chà một cách tinh tế. Thí dụ như những vật chướng ngại trên đất có sự dơ giấy uế nhiễm, này quét sạch mà làm cho nó không có, để hồi phục cái không tịch quang minh cũ của nó. Không biết đặt cho cái tên gì nên đặt tên nó là trang nghiêm mà thôi. Thực ra thì không chỗ nào gọi là trang nghiêm. Này làm lời nói rằng ngã đương trang nghiêm, mang một cái kiến này trong tâm địa, liền chẳng không tịch, liền che lấp quang minh, còn được gọi là trang nghiêm ư? Ở trên tánh thể trọn vẹn không lĩnh hội, trái với thuyết của Như Lai nên nói chẳng gọi là Bồ Tát. Phải hiểu sâu tôn chỉ của tức phi thị danh, ly tướng hội về tánh, nhất như chẳng động. Tuy phần lên trang nghiêm mà quên nó là trang nghiêm, ngõ hầu cùng với tánh không tịch tương ứng. Đã không lại tịch thì quang minh tự nó hiển ra, trang nghiêm Phật độ như thị, như thị. Bồ Tát phải biết như thế, quảng độ chúng sanh, tức là trên nói diệt độ vô lượng là nghĩa quảng độ, là đại bi. Thanh tịnh tâm địa, tức là trang nghiêm Phật độ, nói một cách triệt để, tức là thanh tịnh tâm địa, là đại trí. Đại bi đại trí, tức là vô thượng bồ đề. Hợp những nghĩa nói trong hai khoa độ sanh nghiêm độ là để tỏ rõ kẻ pháp bồ đề chẳng thể tồn tại một niệm đại bi đại trí này. Nếu còn tồn tại một chút ít niệm này thì là pháp chấp, chẳng phải là Bồ Tát. Hai câu bất danh Bồ Tát chính là kết thành lúc mở chương đầu nói nghĩa của thực vô hữu pháp phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chương pháp hết sức nghiêm mật, ý nghĩa hết sức viên mãn. Phần 18, nhất thể đồng quán, nói về từ nhục nhãn đến Phật nhãn. Đoạn kinh văn này tôi xin miễn đọc. Phật thuyết ngũ nhãn tôn chỉ ra sao? Vì mượn ngũ nhãn để tỏ rõ Phật kiến viên dung. Khoa này tướng của văn rất lạ, đột nhiên mà nổi dậy, rồi bỗng nhiên mà ngừng, sắp ngang hàng năm nhãn, ngoài ra chẳng thêm một chữ. Ý nghĩa rất khó lĩnh hội, ắt phải hợp với khoa trên đọc song song mới biết là khiến thông đạt Phật kiến. Chữ tri ở văn dưới là khiến cho khai Phật trí, cho nên phải phán khoa trên là nêu lên tổng quát, đem một Phật nhãn liền nhiếp bốn nhãn. Này bèn mỗi mỗi đem khắp bốn nhãn mà hỏi, đều trả lời là có, chính là tỏ rõ chẳng chấp một kiến. Nếu bốn nhãn đều trả lời là không, chỉ có Phật nhãn là trả lời là có, ấy là chấp riêng một Phật nhãn. Há là viên kiến của Phật ư? Há là pháp vô ngã ư? Trưởng lão hiểu sâu nghĩa thú, thông đạt vô ngã pháp, nên chẳng trả lời như thế. Theo phía bên Phật mà nói thì nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, mỗi mỗi nhãn thù thắng, hợp bốn nhãn này tức là Phật nhãn. Lại còn đem Phật nhãn ra hỏi, cũng trả lời là có, chính là tỏ rõ chẳng phải ngoài bốn nhãn ra riêng có Phật nhãn, chẳng phải ngoài mỗi mỗi nhãn ra riêng có mỗi mỗi nhãn. Nhưng tùy cảm mà ứng cũng không hại gì mà có mỗi mỗi nhãn. Vì đem khắp năm nhãn ra nói, ý hiện rõ chẳng một mà một, một mà chẳng một, kiến kiến đều viên, không chỗ nào gọi là một cái kiến, hay chẳng phải một cái kiến. Thế thì bảo là kiến mà chẳng kiến đã có thể được, bảo là chẳng kiến mà kiến cũng đều có thể được. Cũng tức bảo là không có mà có mà không có, cũng đều có thể được. Đây là cực trí chẳng chấp nhất, nên lời đáp đều trước nói như thị, sau nói có. Vì tỏ rõ đã thấy nhất như, thì có cái thấy đều là thị. Vì có gì? Vì kiến, kiến đều như. Vấn đáp đều nói Như Lai có, tóm lại để tỏ rõ tánh thấy viên minh, cũng như cái gương sáng, A tới thì hiện ra A, B tới thì hiện ra B, ban đầu vô tâm, chính chỗ bảo là không có mà có mà không có. Ví như chia một cái ao thành 5 cái ao, mỗi cái ao hiện ra một mặt trăng, trăng tùy theo ao mà thành ra 5, trăng vốn vô tâm, vì một mà chẳng một. Nếu khai thông 5 ao là một ao, thì hiện ra một mặt trăng, trăng tùy theo ao mà thành một, trăng cũng vốn vô tâm, vì một mà chẳng một. Phật nhãn, ngũ nhãn, như thị, như thị. Đây chính là hiển nghĩa hết thảy pháp vô ngã. Bồ Tát phải khai cái kiến như thị, thông đạt pháp vô ngã như thị. Thông đạt ra sao? Chỉ ở chẳng chấp cái kiến của mình, lại chẳng chấp một kiến mà thôi. Làm sao có thể chẳng chấp? Hết thảy phải đại khai viên giải, khiến chỗ thấy của mình triệt để, thì tình chấp tự nó mỏng manh, liền lại ra sức trừ thói quen, ly tướng, ly niệm, chứng được chư pháp nhất như mới là cứu cánh. Ư ý Vân Hà là thăm dò chỗ kiến của nó ra sao, mỗi mỗi đáp như thị, như lai hữu, thì đủ chứng trưởng lão đã ở lý nhất như thông đạt vô ngại. Trong kinh Phàm nói Ư ý Vân Hà đều là lời thăm hỏi chỗ kiến. Phàm nói nhược tác thì niệm, năng tác thì niệm phủ, mạc tác thì niệm, nhữ mạc tác thì niệm, vân vân, đều là phá cái chấp kiến, khiến khai viên kiến của nó. Sở dĩ giả hà tu bồ đề, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Dịch nghĩa, sở dĩ ra sao? Tu bồ đề ơi, tâm quá khứ chẳng thể đắc, tâm hiện tại chẳng thể đắc, tâm vị lai chẳng thể đắc. Khoa này thuyết minh cái sở dĩ nhiên của chẳng phải tâm, quá khứ, hiện tại, vị lai gọi là tam tế. Tế có nghĩa là biên tế, có ý là giới hạn. Quá khứ chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai. Hiện tại chẳng phải quá khứ, vị lai. Vị lai chẳng phải hiện tại, quá khứ. Mỗi cái có biên tế nên gọi là tam tế. Tâm niệm đã có tam tế nên gọi là thiên lưu. Thiên lưu có nghĩa là tâm như làn sóng trước, làn sóng sau của nước đẩy xô nhau mà tới, dời đổi lưu động chẳng ngừng. Đây tức là hành trong sắc thụ tưởng hành thức, tức là ngũ uẩn. Hành có nghĩa là hành động, có ý là thiên lưu. Vì tâm niệm của chúng sanh sát na chẳng ngừng nên gọi là thiên lưu. Vì nó thiên lưu nên có quá khứ, hiện tại, vị lai. Thế nhưng quá khứ đã qua đi, hiện tại lại chẳng trụ, vị lai còn chưa tới, nên đều chẳng thể đắc. Nói một cách nghiêm khắc thiết thực thì chỉ có quá khứ, vị lai mà không có hiện tại. Vì từng sát na mà qua đi, làm gì có thể đắc? Chẳng thể đắc thì rõ ràng là đương thể tức không. Còn như chân tâm thì thường trụ bất động, tuyệt nhiên chẳng phải thiên lưu. Chỉ vì chúng sanh từ vô thủy đến nay chưa từng ly niệm, niệm là vật sanh diệt nên thành thiên lưu. Cho nên là chẳng phải tâm, tức là nói chẳng phải chân tâm thường trụ. Tâm sanh diệt là vọng, chẳng phải chân, vì chân tâm vốn chẳng sanh diệt. Đã sanh diệt chẳng ngừng thì làm gì có vật có thực, nên nói thị danh vi tâm. Phần 19. Pháp giới thông hóa. Tu Bồ Đề, nhược phước đức hữu thực, Như Lai bất thuyết đắc phước đức đa. Dĩ phước đức vô cố, Như Lai thuyết đắc phước đức đa. Dịch nghĩa: Tu Bồ Đề ơi, nếu phước đức có thực, Như Lai chẳng nói được phước đức nhiều. Vì không có phước đức cho nên Như Lai nói được phước đức nhiều. Khoa này lời nói và tôn chỉ sâu xa vi tế, phải chia ra mấy tầng để tỏ rõ. Khoa trên đã tỏ rõ phước đức là pháp duyên sanh, đã do duyên hội mới sanh ra thì há có thực. Có thực thì chẳng phải duyên sanh. Nếu chẳng phải duyên sanh thì phước đức liền không có đường nào để được nó. Vì hết thảy pháp từ xưa đến nay không có cái nào bỗng dưng mà được. Nên nói nếu phước đức có thực, Như Lai chẳng nói được phước đức nhiều. Chữ dĩ có nghĩa là vì, chữ vô có nghĩa là không có thực. Chính đối với văn trên có thực mà nói, có nghĩa là nhân vì cớ phước đức là pháp duyên sanh, tức không tức giả mà không có thực. Hết thảy chúng sanh nếu có thể làm bố thí, lục độ, trồng sâu nhân duyên, thì nhân duyên tụ hội, phước đức liền sanh. Tụ hội có nghĩa là thành thục. Nên nói, vì cớ phước đức không có, Như Lai nói được phước đức nhiều. Trong kinh hai chữ thuyết phải nên để mắt vào. Ý hiển ngoài mặt nói phước đức, mà ở phía trong thì là nói bố thí. Vì có gì? Vì nếu chấp phước đức có thực là chẳng biết nó là pháp duyên sanh. Chẳng biết là duyên sanh thì chẳng biết chú trọng ở trên cái nhân. Nếu chẳng tu nhân bố thí thì sao tới phước quả, sao tới quả phước đức. Nên Như Lai chẳng nói được phước đức nhiều. Đâu biết rằng chính vì phước đức đương thể tức không mà không có thực là pháp nhân duyên sanh, tức không tức giả. Nên kẻ muốn đắc quả chỉ tu nhân của nó. Nếu siêng năng làm bố thí thì phước đức tự nó đến. Nên Như Lai nói được phước đức nhiều. Như chỗ nói trên, tôn chỉ lớn trong kinh đã hiểu rõ, nhưng còn chưa nói suốt. Vì có gì? Vì chỉ nói xong cái quan hệ của được và không được. Còn cái quan hệ của nhiều và chẳng nhiều còn chưa nói ra. Phải biết Phật nói duyên sanh chú trọng ở khiến người ta hiểu suốt hết thảy pháp tức không tức giả để thông đạt vô ngã. Dung tướng hội về tánh, từng nghĩa lý này phải trước nói rõ đầu đuôi thì dễ hiểu rõ. Pháp pháp không pháp nào là chẳng phải nhân duyên sanh ra. Bố thí cũng là duyên sanh. Thế thì nhân duyên của phước đức là bố thí. Còn nhân duyên của bố thí là gì? Phải biết nhân duyên của bố thí là phát tâm vậy. Phát tâm nhỏ thì bố thí nhỏ, phước đức cũng nhỏ. Phát tâm lớn thì bố thí lớn, phước đức cũng lớn. Thế thì phát tâm sao gọi là lớn? Là bất trụ tướng mà thôi. Tâm có chỗ trụ thì có chỗ trói buộc, không trụ thì không trói buộc. Không có phạm vi nên lớn. Cho nên muốn bố thí chẳng trụ tướng, ắt trước phải ở phước đức chẳng trụ tướng. Nếu chú ý ở phước đức, ấy là lấy phước đức làm có thực, liền trụ tướng vậy. đã ở phước đức trụ tướng mà hành bố thí, ấy là vì phước đức hành bố thí, thì bố thí cũng trụ ở tướng vậy. Thế Tôn thuyết khoa này là đem lời nói chỗ bất trụ tướng bố thí phía trước lại phát huy càng thêm triệt để. Không khác gì đối với kẻ trụ tướng bố thí nói rõ chỗ căn bệnh của nó ra. Vì bố thí sở dĩ trụ tướng đều là tham cầu phước đức mà thôi. Ba chữ Như Lai thuyết trong cầu văn rất trọng yếu, có nghĩa là y theo nghĩa như mà thuyết. Vì bảo nếu ở lý duyên sanh chưa thể hiểu suốt rõ, chỉ biết vì nhân duyên bố thí có thể được phước đức, bèn tham cầu phước đức để hành bố thí thì lầm to. Đâu biết rằng Phật nói duyên sanh là khiến thể hội pháp duyên sanh, tức không tức giả, mà ở pháp chẳng chấp, tiêu về tánh nhất như mà thôi. Nếu cho phước đức là có thật, thế ắt tham cầu phước đức để hành bố thí mà trụ ở tướng. Đã trụ ở tướng là hướng ngoại dông rủi tìm cầu mà trái với tánh. Như thế thì vì cớ nhân duyên bố thí chẳng phải là không có phước đức, nhưng vì cớ nhân duyên trụ tướng phước đức được đó đều là phước đức thô tục ở trong tam giới. Dẫu rằng được sanh về cõi trời hữu đỉnh, rốt cuộc vẫn là cái nhân khổ. Nên y theo nghĩa như chẳng nói được phước đức nhiều. Nếu hiểu rõ đạo lý duyên sanh một cách triệt để, quán hết thể pháp, tức không tức giả, tức giả tức không, không có luôn cả cái niệm phước đức, chỉ vì lợi ích chúng sanh tu tam đàn ly tướng, tức là phước tuệ song tu, bi trí cụ túc, ắt được bất khả tư nghị, bất khả xưng lượng, vô biên công đức, tức là vô thượng bồ đề quả. Y theo nghĩa như mà nói, người này được phước đức nhiều vậy. Phần 20. Ly sắc ly tướng. Tu bồ đề, ư ý văn hà, Phật khả dĩ cụ túc sắc thân kiến phủ. Phật giả Thế Tôn, Như Lai bất ưng dĩ sắc thân kiến. Hà dĩ cố, Như Lai thuyết cụ túc sắc thân, tức phi cụ túc sắc thân, thị danh cụ túc sắc thân. Dịch nghĩa, tu bồ đề ơi, ở ý ông ra sao? Phật có thể lấy cụ túc sắc thân thấy chăng? Thưa Thế Tôn, chẳng thể. Như Lai chẳng nên lấy sắc thân thấy. Vì có gì? Như Lai nói cụ túc sắc thân, tức là chẳng phải cụ túc sắc thân, nên gọi tên là cụ túc sắc thân. Bản lưu thông chép, Như Lai bất ưng dĩ cụ túc sắc thân kiến. Câu này người đời Đường viết kinh không có chữ cụ túc, có thể bỏ chữ đó đi. Cụ túc sắc thân và khoa giới cụ túc chư tướng, người xưa có nhiều thứ thuyết. Hoặc hợp sắc thân và chư tướng hỗn hợp lại mà nói là kim thân cao trượng 6, thì nói là ứng thân. Hoặc chia ra trỏ sắc thân làm 80 thứ hảo, các tướng làm 32 tướng. Đây cũng là hiểu theo ứng thân. Hoặc bảo sắc thân là báo thân, chư tướng là ứng hóa thân. Chỉ có Đạt Thiền Pháp Sư đầu nhà Thanh thì nói các tướng sắc thân phải theo báo thân mà nói. Thuyết này rất tinh, phải nên theo. Vì trong kinh đã ở các tướng sắc thân đều gọi là đầy đủ. Đầy đủ là nghĩa viên mãn, đó là trỏ báo thân công hạnh viên mãn. Vạn Đức Trang Nghiêm mà nói, căn cứ chính xác không còn nghi ngờ gì nữa. Về ứng hóa thân của kim thân cao trưởng 6, 32 tướng v.v. cùng với nghĩa công hành cụ túc, trang nghiêm cụ túc không hợp. Nơi phần thân tướng này gồm có yếu nghĩa. Vì sắc thân gọi là cụ túc, chính vì chư tướng của nó cụ túc mà thôi. Nên sắc thân là sở trang nghiêm, chư tướng là năng trang nghiêm. Chia ra mà nói, ý ở hiển nó có năng có sở, chính là pháp duyên sanh vậy. Còn như tánh vốn đầy đủ, chỉ một cái không tịch đã chẳng phải là sắc tướng, thì làm gì có sự phân biệt năng trang nghiêm sở trang nghiêm. Cầu ngắn, Phất giả có nghĩa là cũng có thể mà cũng chẳng thể. Vì pháp thân, báo thân chẳng một mà chẳng khác. Nếu hội về tánh chẳng khác thì có thể thấy, nếu chấp tưa trước tướng chẳng một thì chẳng thể thấy. Nên nối tiếp nói, Như Lai bất ưng dĩ sắc thân kiến. Trên nói phất giả, dưới nói bất ưng, chính hồ ứng nhau, ý tỏ rõ chẳng phải bảo có thể hay không có thể, chỉ chẳng nên mà thôi. Nói Như Lai, nói dĩ đều bao gồm tinh nghĩa. Nói một chữ dĩ là ý chấp tướng hiển nhiên, Như Lai là nghĩa chư pháp như, là tánh bất dị. Sắc thân là tướng bất nhất, hạ nên chấp cái tướng bất nhất thấy cái tánh bất dị. Câu nói này hàm ý rằng, nếu làm mất cái tướng đi thì có thể thấy tánh. Dưới câu hài dĩ cố là tỏ rõ nghĩa bất ưng. Như Lai thuyết là theo tánh mà thuyết. Theo tánh mà thuyết cụ túc sắc thân, thì sắc thân là quả báo của nhiều kiếp tu nhân hiện ra, là pháp duyên sanh. Duyên sanh chẳng phải là tánh, tức giả tức không, nên nói tức phi cụ túc sắc thân. Thế nhưng đã là bổn tánh tùy duyên hiện ra tướng tu nhân đắc quả, tuy đương thể là không mà tức không tức giả, danh tướng nghiễm nhiên, nên nói thị danh cụ túc sắc thân. Tức phi thị danh cụ túc trừ tướng ở khoa dưới cũng giải thích như vậy. Tóm lại là để tỏ rõ báo thân cũng là pháp duyên sanh, tức giả tức không, tức không tức giả. Nếu chẳng hiểu rõ nghĩa tức giả tức không, thế ắt chấp tướng mà mê muội tánh, tánh tướng cách biệt mà bất nhất, thì sao có thể kiến tánh được. Nếu chẳng hiểu rõ nghĩa tức không tức giả, lại ắt chấp tánh mà phế tướng, tánh và tướng lại cách biệt mà bất nhất, chỗ kiến thực chẳng phải là toàn tánh vô tướng vô bất tướng, thì cũng sao có thể gọi là kiến tánh ư. Nên phải hiểu sâu đạo lý duyên sanh, thể hội cụ túc sắc thân là tức giả tức không, tức không tức giả, mà hai bên chẳng trước, rồi sau tánh tướng viên dung mà bất dị, thì kiến tướng tức là kiến tánh. Chỗ kiến này là vô tướng vô bất tướng, cũng tức là toàn tánh như thực không, như thực bất không. Thắng báo thân của Như Lai còn là duyên sanh, thì có thể biết hết thảy pháp đều là duyên sanh, nên hết thảy pháp đều chẳng thể chấp. Chấp thì ắt rơi vào một bên, chấp tức là thủ trước. Tâm có chỗ thủ vì cớ do nó động niệm, nên muốn không thủ trước một cách một cái gì thì chỉ có ly niệm mà thôi. Tu Bồ Đề ư ý vân hà, Như Lai khả dĩ cụ túc chư tướng kiến phủ. Phất giả Thế Tôn, Như Lai bất ưng dĩ cụ túc chư tướng kiến. Hà dĩ cố, Như Lai thuyết chư tướng cụ túc, tức phi cụ túc, thị danh chư tướng cụ túc. Dịch nghĩa, Tu Bồ Đề ơi, ở ý ông ra sao? Như Lai có thể lấy các tướng cụ túc thấy chăng? Thưa Thế Tôn, chẳng thể. Như Lai chẳng nên lấy các tướng cụ túc thấy. Vì có gì Như Lai nói các tướng cụ túc, tức chẳng phải cụ túc, nên gọi tên là các tướng cụ túc. Từ khai kinh đến đây, đem thần tướng ra vấn đáp đã có 3 lần, mà mỗi lần chỗ tỏ rõ nghĩa chẳng giống nhau. Này chia làm 3 tầng để nói cho tiện thông đạt, một tầng lại đi sâu vào một tầng. 1. Lần đầu hỏi, có thể lấy thần tướng thấy Như Lai chăng? Chỉ nói 2 chữ thần tướng, ấy là hết thảy thần tướng đều nói ở trong đó, chẳng phải là chuyên trỏ thần tướng của Phật. Như Lai là thông trỏ tự tánh, chẳng phải là chuyên trỏ Phật. Lần thứ 2 hỏi, có thể lấy 32 tướng thấy Như Lai chăng? Là chuyên theo Phật để nói, nhưng là nói ứng thân. Lần này lời hỏi là cụ túc sắc thân, cụ túc chư tướng, là theo báo thân của Phật mà nói. 2. Vấn đáp là lần đầu chính thừa tiếp sau câu bất ưng trụ tướng, nên chỉ nói thân tướng tức phi thân tướng, mà chẳng nói thị danh, để hiển nghĩa tướng đều là hư vọng, cho nên chẳng nên trụ. Lần vấn đáp thứ nhì vì chính tỏ rõ chẳng hoại giả danh, nên tức phi thị danh đều nói. Để hiển nghĩa theo tướng thì phi, theo tánh thì thị, hai bên chẳng trụ. Lần này chính tỏ rõ chư pháp duyên sanh, nên cũng nói luôn cả hai tức phi thị danh để hiển pháp duyên sanh, nghĩa không hữu đồng thời. 3. Lời hỏi hai lần trước, có thể lấy thân tướng thấy Như Lai chăng? Có thể lấy 32 tướng thấy Như Lai chăng? Như Lai là tên gọi của tánh đức. Thấy Như Lai cũng như nói thấy tánh. Phải biết chẳng nên trụ tướng là thấy tánh. Tánh thì chân thực, tướng thì hư vọng. Đuổi theo vọng liền trái với chân, nên muốn thấy tánh thì chẳng nên trụ tướng. Nhưng lần đầu lấy thân tướng để tỏ rõ chẳng nên trụ, vì thân tướng và tánh rất là mật thiết. Thân tướng còn là hư vọng thì các tướng khác có thể biết được. Thân tướng còn chẳng nên trụ thì các tướng khác chẳng nên trụ có thể biết được. Nhưng chỗ gọi là chẳng trụ, tức là phải ở trên cái tướng liền thấy nó là chẳng phải tướng. Đó là chẳng trụ thì liền có thể thấy tánh. Chẳng phải bảo là hoại tướng mà sau thấy tánh. Thân tướng như thế thì các tướng khác cũng đều như thế. Đây là nghĩa tỏ rõ lần vấn đáp thứ nhất. Lần thứ nhì chẳng hoại giả danh là nói sau khi ly danh tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, nên theo danh của 32 tướng mà nói, để tỏ rõ nghĩa chân thật của ly tướng. Có ý bảo là tánh chân thật, cảnh giới ly niệm chẳng thể lấy tên để gọi, chẳng thể lấy lời nói để nói ra, chẳng thể lấy tướng để hình dung, nên phải ly danh ngôn tướng để tự chứng. Chỗ gọi là ly danh ngôn tướng là phải biết tánh chẳng phải là danh ngôn diễn tả đến được. Chẳng phải là bảo không danh, không ngôn, không tướng. Chỉ ở cái giả danh của danh ngôn mà tâm chẳng thủ trước, tức là ly, liền thấy tánh. Ứng hóa thân của Như Lai chẳng rõ ràng có danh ngôn 32 tướng ư. Mà tướng này thực là chỗ hiển hiện của Như Lai, nên ở tướng chẳng trước liền thấy Như Lai. Biết được danh ngôn 32 tướng của ứng hóa thân phải làm sao ly, thì biết danh ngôn của hết thảy pháp tướng phải làm sao ly vậy. Đây là nghĩa tỏ rõ của sự vấn đáp lần thứ hai. Lần này ban đầu hỏi, Phật có thể lấy cụ túc sắc thân thấy chăng? Thứ nhì hỏi, Như Lai có thể lấy cụ túc sắc thân thấy chăng? Hoặc nói Phật, hoặc nói Như Lai đều có tinh nghĩa. Và câu hỏi ban đầu chỉ nên nói Phật, câu hỏi lần thứ nhì thì chỉ nên nói Như Lai, chẳng thể dời đổi. Vì có gì? Phải biết Phật là tên gọi của quả đức, cụ túc sắc thân tức là thân quả báo, nên nói cụ túc sắc thân phải nói danh từ Phật, để hiển thân này là thân báo đắc của kẻ chứng quả thành Phật. Như Lai là tên gọi của tánh đức, cụ túc chư tướng là tướng của tánh đức viên minh hiển hiện ra, nên nói cụ túc chư tướng phải nói danh từ Như Lai. Để hiển tướng này chính là tướng hiển thành của kẻ chứng chân như tánh đức. Nên chữ Phật ở trên cùng với câu cụ túc sắc thân cùng nói, để tỏ rõ nhân quả chẳng phải hư. Thứ nhì chữ Như Lai cùng với câu cụ túc chư tướng cùng nói, để tỏ rõ tánh và tướng nhất như. Tôi trước đã nhiều lần nói La Thập Đại Sư dịch kinh này một chữ chẳng làm, chữ chữ đều bao gồm tinh nghĩa, chữ chữ chẳng có thể sơ sót bỏ qua. Xem mấy khoa này càng đủ để chứng minh. Thế thì thân này đã là báo thân của Phật quả, tại sao chẳng nên lấy thân này thấy ư? Phải biết Phật có thể lấy sắc thân thấy, còn Phật tánh sao có thể lấy sắc thân thấy ư? Thấy Phật phải thấy Phật tánh, hả chỉ thấy Phật thân mà thôi ư? Nên chẳng nói Phật chẳng nên lấy sắc thân thấy, mà nói Như Lai chẳng nên lấy sắc thân thấy là vì thế. Câu hỏi, Phật có thể lấy sắc thân thấy chăng? Chính là thâm nghiệm chỗ thấy ra sao? Vì hỏi có thể thấy Pháp thân Phật ư? Hay chỉ thấy sắc thân Phật ư? Cụ túc chư tướng đã là tánh đức viên hiện ra, thì tại sao chẳng nên lấy chư tướng thấy ư? Phải biết tánh và tướng tuy nhất như, nhưng tướng thì chẳng phải tánh. Chỗ bảo là trong viên dung có hành bố, chẳng thể sống sượng lờ mờ được. Nên nếu diệt tướng đi mà quán tánh, đã có quan niệm không có tướng thì sao từng chẳng thể thấy tánh? Nếu chấp tướng để thấy tánh thì chỉ có quan niệm của tướng, tánh sao lại có thể thấy được? Nên chẳng bảo Như Lai bất khả, tức là chẳng thể. Dĩ cụ túc chư tướng kiến, mà nói Như Lai bất ưng, tức là chẳng nên. Dĩ cụ túc chư tướng kiến là vì thế. Mà lời hỏi Như Lai khả dĩ cụ túc chư tướng kiến phủ cũng là thâm nghiệm chỗ thấy ra sao? Vì tánh và tướng tuy bất nhất mà thực bất dị, tuy bất dị mà thực bất nhất, có thể ở tánh tướng biết sâu nghĩa thú mà mở lớn viên kiến, chẳng chấp nhất chẳng chấp dị. Lại nữa, lời hai câu hỏi lần này cùng với hai câu hỏi lần trước rất không giống nhau, nên tỏ nghĩa cũng rất không giống nhau. Vì lời hỏi hai lần trước là hỏi khả dĩ thân tướng hoặc tam thập nhị tướng kiến Như Lai phủ, đều là theo bên kẻ thấy mà nói, tức theo nhân vị mà nói. Còn hai lần hỏi này ở đây là hỏi Phật Như Lai khả dĩ cụ túc sắc thân chư tướng kiến phủ, là theo bên Phật Như Lai mà nói, tức là theo quả vị mà nói. Nên phải theo quả vị để tỏ rõ nghĩa. Làm sao tỏ rõ? Phải biết sự chứng quả của Phật cũng do duyên khởi, huống chi sắc thân. Tánh quang Như Lai chiếu mà thường tịch, làm gì có các tướng, nên điều nói tức phi. Liền lại phải biết đã nhân viên mà quả mãn, bèn có cụ túc sắc thân. Tuy chiếu mà tịch, tuy tịch mà chiếu, thì chẳng phải là không có cụ túc chư tướng, nên đều nói là thị danh. Tức phi là hiển cái không của tức giả, thị danh là hiển cái giả của tức không. Ha, chẳng hai bên chẳng trước, mà lại hai bên đều dung hội, đây gọi là viên dung. Bồ Tát thông đạt vô ngã pháp phải nên biết như thế. Chẳng những thế, phải biết các tướng viên mãn là chỗ hiển hiện của tánh đức viên minh. Ha, có thể chấp bảo là lìa các tướng ra, riêng có pháp thân ư? Nên nói thị danh. Nhưng ha có thể chấp chư tướng duyên sanh, tức là pháp thân, nên nói tức phi. Thế thì chẳng nên chấp các tướng Như Lai hiện ra để thấy Như Lai, thì kẻ chấp hết thảy pháp tướng duyên khởi chẳng thể thấy Như Lai thật rõ ràng. Nên điều chẳng nên chấp cũng có thể biết vậy. Cho nên biết rằng cụ túc sắc thân là thắng báo của cứu cánh giác quả, há có thể chấp bảo là lìa sắc thân ra, riêng có Phật tánh ư? Nên nói thị danh. Nhưng há có thể chấp sắc thân duyên khởi, tức là Phật tánh? Nên nói tức phi. Thế thì vẫn chẳng nên chấp báo thân trang nghiêm để thấy pháp thân thanh tịnh, thì kẻ chấp thân ngũ uẩn khổ báo duyên khởi chẳng thể thấy tự tánh pháp thân lại rõ ràng. Nên càng chẳng nên chấp lại càng có thể biết.